Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 10 với đề tài Chúa gọi các môn đồ phần 3. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 16 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 16 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài đi dọc theo mé biển Galilê, thấy Simon với Andrê, em người, đương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng, hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Cê-bê-đê với em là Giăng đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để Cê-bê-đê, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, để trở nên tay đánh lưới người cần có những phẩm chất nào? Câu hỏi thứ hai, lời kêu gọi của Chúa và sự đáp lời theo Ngài của hai anh em Gia-cơ và Giăng cho chúng ta những bài học nào? Câu hỏi thứ ba, chúng ta được thúc giục đáp ứng tiếng gọi của Chúa thế nào khi học bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, để trở nên tay đánh lưới người cần có những phẩm chất nào? Chúng ta đã thấy Chúa Giê-xu không kêu gọi những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ quyền thế, giàu có hay thành phần học thức, nhưng Ngài khởi đầu bằng sự kêu gọi những người đánh cá bình thường, ít học, đang sống ở miền biển Galilê không tiếng tăm gì. Lý do là vì Chúa thấy ở nơi họ có một số phẩm chất cần có để trở nên tay đánh lưới người cho vương quốc của Ngài. Đó là những con người siêng năng cần mẫn, làm việc chăm chỉ, chịu khó, chịu nhọc trong công việc thường ngày của mình. Và họ có tầm nhìn xa, đang trông đợi sự đến của Đấng Mê-sia và sẵn sàng đi theo Ngài. Hôm nay, chúng ta học tiếp thêm những phẩm chất nữa mà Chúa thấy nơi họ cho việc trở nên tay đánh lưới người. Những ngư phủ này là những người chịu hợp tác với nhau. Đó là những con người cùng làm việc chung một cách nhịp nhàng như những lúc họ cùng ra khơi thả lưới, kéo lưới và chịu khó cùng ngồi lại với nhau, kiên nhẫn vá lại những tấm lưới rách trong quá trình đánh bắt cá để chuẩn bị cho chuyến ra khơi kế tiếp. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời không có chỗ cho sự chia rẽ mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm, nhưng chỉ có sự quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ lẫn nhau, cùng dìu nhau bước đi trên linh trình theo Chúa. Người Việt Nam ta có câu 9 người 10 ý, điều này hoàn toàn đúng. Đã là con người thì luôn luôn có những ý khác nhau. Nhưng để dự phần trong việc mở mang nước trời, đưa dẫn nhiều người đến với Chúa, thì những ý riêng đó phải để qua một bên, chỉ có ý cha được nên ở đất cũng như trời. Ý cha đó là đồng một lòng, hiệp một ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng. Thay vì chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa, theo Philip chương 2 từ câu 1 đến câu 4. Câu hỏi thứ hai, lời kêu gọi của Chúa và sự đáp lời theo Ngài của hai anh em Gia Cơ và dâng cho chúng ta những bài học nào? Câu 19 chép, đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia Cơ, con Cbede với em là dâng đương vá lưới trong thuyền. Đây là hai anh em cũng như Simon Phêrô và Andrê là hai anh em. Họ đang làm việc chung với nhau, cả hai đang cặm cụi vá lưới trong thuyền. Sự kiện họ làm việc chung với nhau nói lên ít nhất ba điều sau đây. Thứ nhất, họ có những người cha, người mẹ biết dạy dỗ con mình, sống yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Thứ hai, họ xuất thân từ một gia đình có mối quan hệ khăng khít với nhau trong tình yêu thương cũng như trong công việc cùng gắn bó với nhau. Thứ ba, họ bước đi theo sự dạy dỗ của cha mẹ họ và luôn duy trì tinh thần anh em yêu thương nhau trong cuộc sống mình. Đức Chúa Trời trân trọng và ban phước cho những gia đình nào có anh em biết yêu thương nhau, ăn ở hài hòa hiệp một với nhau, như Thi Thiên 133 chép, kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trong áo người. Lại khác nào sương móc hẹt môn, xa xuống các núi Si-ôn. Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Và thời nào cũng vậy, Đức Chúa Trời luôn tìm kiếm những con người biết sống và phục vụ cho vương quốc của Ngài trong tinh thần anh em hợp tác với nhau, yêu thương nhau như trong một gia đình. Tuy nhiên, để có những con người biết yêu thương nhau và hiệp một hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống thì trước hết cần có những bậc làm cha, làm mẹ biết ân cần dạy dỗ lời Chúa cho con cái mình. Dạy mọi lúc mọi nơi và phải nói đến hoặc khi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc nằm hay là khi trỗi dậy. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6, câu 7. Sự dạy dỗ này phải liên tục bắt đầu từ khi con còn nhỏ đến khi trưởng thành để chúng ghi nhớ suốt đời. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Theo Châm Ngôn chương 22, câu 6. Ngoài ra, chúng ta thấy những ngư phủ này đang có nghề nghiệp ổn định nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh bỏ hết mọi sự để theo Chúa. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ thiếu đi sự cân nhắc cách thận trọng nhu cầu, quyền lợi của người nhà mình. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Theo Timôthê thứ nhất, chương 5, câu 4 và câu 8. Trong Phúc Âm Giăng, chương 18, câu 15, có ghi lại một chi tiết đặc biệt. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Giê-xu trong sân thầy cả thượng phẩm. Hai anh em Gia Cơ và Giăng tuy là những người đánh cá bình thường, nhưng lại có mối quan hệ khá rộng rãi. Đây cũng là lý do vì sao Giăng có thể ra vào dinh của thầy tế lễ cả cách dễ dàng khi Chúa Giê-xu bị bắt đưa vào đây. Khi nghe Chúa gọi, cả hai anh em Gia Cơ và Giăng liền để hết mọi sự ở đằng sau mà theo Ngài. Câu 20 chép, Ngài liền kêu hai người thì họ để CBD, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Từ chỗ đánh lưới cá, họ nghe tiếng gọi hãy theo Chúa để được đào luyện thành tay đánh lưới người. Một lời kêu gọi lạ lùng với một tương lai không biết rõ thế nào. Thế nhưng, hai anh em Gia Cơ và Giăng vẫn sẵn sàng hy sinh phần việc làm ăn đang ổn định của mình để bước đi theo tiếng gọi của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh ghi rõ, họ đã để CBD, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài không chút đắn đo, lo lắng hay phân vân. Trái ngược với tinh thần sẵn sàng dấn thân theo Chúa của hai anh em Gia Cơ và Giăng, Phúc Âm Mác chương 10, câu 21 ký thuật lại câu chuyện của một người trai trẻ muốn theo Chúa Giê-xu để được sự sống đời đời. Nhưng khi Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, anh còn thiếu một điều, hãy đi bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Thì người trai trẻ giàu có ấy, nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Để theo Chúa, Chúa muốn chúng ta phải có thái độ dứt khoát như các con trai ông CBD, không để việc đời làm lụy mình. Việc đời này có thể là tình cảm, sự giàu có, tiền bạc, của cải, tài sản, địa vị, v.v. Vì những điều ấy cột trói, ngăn trở bước chân ta theo Chúa. Đây là một thách thức tấm lòng của mỗi chúng ta đối với Chúa. Chúng ta có sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa và để Chúa ưu tiên trong đời sống mình không? Lời Chúa trong Phúc Âm Mát chương 19 từ câu 28 đến câu 30 vô cùng khích lệ những người theo Chúa. Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: "Này, chúng tôi đã bỏ hết mà theo Thầy." Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau." Tại đây, Chúa Giê-xu đang nói đến những phần thưởng thuộc linh to lớn và giá trị bội phần chỉ dành cho những ai từ bỏ hết thảy mà theo Ngài. Họ sẽ được thưởng nhiều hơn nữa để vui hưởng sự sống đời đời trên thiên đàng. Chúng ta còn thấy thêm một chi tiết nữa là hai anh em Gia Cơ và Giăng không bỏ cha ở lại một mình. Chắc chắn họ không bao giờ làm như vậy bởi họ rất yêu cha mình. Kinh Thánh chép rõ ràng họ để ông ở lại với mấy người làm thuê. Có lẽ đây là những người họ tin cậy có thể thay mình giúp đỡ cha khi họ đáp lại tiếng gọi của Chúa. Chúng ta cũng thấy khi Chúa Giê-xu trên cây thập tự trước khi trút hơi thở cuối cùng để trở về cùng cha, Ngài đã không quên gửi gắm bà Ma-ri, mẹ Ngài cho Giăng là môn đồ Ngài yêu, theo Phúc Âm Giăng chương 19 câu 26. Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: "Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi." Đoạn Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: "Đó là mẹ ngươi." Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình để phụng dưỡng. Câu hỏi thứ ba: chúng ta được thúc giục đáp ứng tiếng gọi của Chúa thế nào khi học bài học này? Đáp ứng tiếng gọi của Chúa Giê-xu là một thách thức, nhưng đồng thời cũng là một đặc ân được dự phần trong công tác mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất này. Tuy nhiên, để trở nên những tay đánh lưới người có hiệu quả cho Chúa, Ngài cần những con người khiêm nhường, hạ mình để Chúa đào luyện, những người có phẩm chất siêng năng, cần mẫn, biết yêu thương anh em trong tinh thần hợp tác, sẵn sàng hy sinh mọi quyền lợi cá nhân mình để phục vụ. Lời Chúa kêu gọi: "Hãy theo ta và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người" vẫn còn văng vẳng bên tai chúng ta. Bạn và tôi được thúc giục đáp ứng tiếng gọi của Chúa như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 16 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 11 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đi trong lạnh lùng, cô đơn thiếu vắng. Đi trong bịt mùng, trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia sớt yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.